quý vị, bức họa nổi tiếng cội nguồn nhân gian với cận cảnh cơ quan sinh dục của một phụ nữ khỏa thân của danh họa Pháp thế kỷ 19, Gustave Courbet, một lần nữa lại gây sóng gió, lần này là với Facebook. Lần đầu tiên tập đoàn tin học Mỹ bị kiện ra tòa án Pháp. Việc Facebook đóng cửa tài khoản của một giáo viên ngay sau khi người này đưa bức tranh lên mạng hồi 2011 là nguồn cơn của vụ kiện. Ông Stéphane Coutinho, luật sư của nguyên đơn, đòi Facebook phải bồi thường, giải thích.
Très concrètement, ce qu'on cherche, c'est à ce que notre client puisse être, son compte puisse être réouvert.
Chúng tôi đòi hỏi cụ thể là tài khoản của khách hàng của chúng tôi phải được mở trở lại. Việc này là quan trọng bởi vì ông ấy đã bị kiểm duyệt, bị loại trừ. Và điều này khiến ông ấy rất khổ sở. Trong khi ông ấy là một giáo viên, muốn dùng Facebook để chuyển tải niềm đam mê nghệ thuật của ông. Vậy mà giờ đây ông ấy lại bị gạt sang bên lề, phần nào bị coi như là một kẻ làm ảnh khiêu dâm, như là một kẻ bỏ đi, không đáng tin, một kẻ có những sở thích bệnh hoạn. Mà điều này thì hoàn toàn không phải như vậy. Khi làm điều này, Facebook đã tấn công vào một nguyên tắc cơ bản với chúng ta, đó là tự do biểu đạt. Mới đây thôi, và điều này thật sự là kỳ quặc. Tôi được biết có những người đã bị kiểm duyệt chỉ vì đưa lên mạng bức tranh tự do dẫn đường cho nhân dân của Delacroix.
Parce qu'ils avaient posté la liberté guidant le peuple de Delacroix.
Bảo vệ triệt để quyền tự do của các cá nhân, nhưng đồng thời làm sao để các hành động ngôn luận tự do không xâm phạm đến người khác luôn là một thách thức kép của nền dân chủ. Chính sách kiểm duyệt của Facebook lâu nay bị khá nhiều chỉ trích, đặc biệt về lĩnh vực tranh ảnh khỏa thân. Về vấn đề khỏa thân, quy tắc của Facebook là rất rõ ràng, không được để hở vú, hở các bộ phận sinh dục và mô tả các hành động tính dục, trừ trong nghệ thuật. Ông Zuckerberg cho biết đã tuyển thêm 3.000 điều tiết viên bên cạnh 4.000 người hiện nay. Nhưng các luật sư bên nguyên đơn khuyến nghị các điều tiết viên Facebook nên theo học môn lịch sử nghệ thuật để phân biệt được nghệ thuật với khiêu dâm khác nhau như thế nào. Các luật sư chống kiểm duyệt chắc có nhiều việc để làm tại Trung Quốc nếu như chính bản thân họ không bị nhà cầm quyền ngăn cản. Tuy nhiên, để ngăn chặn tự do ngôn luận tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh không chỉ có biện pháp kiểm duyệt. Hôm thứ Ba, 30 tháng Giêng vừa qua, câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc công bố một kết quả điều tra cho thấy điều kiện làm việc trong năm 2017 tại Trung Quốc tồi tệ hơn trước. 72% trong số khoảng 100 phóng viên được phỏng vấn cho biết ít nhất một lần bị ngăn cản trong công việc bởi công an, viên chức chính quyền hoặc các cá nhân không rõ danh tính. Theo điều tra này, một thủ đoạn phổ biến của chính quyền là đe dọa các phóng viên không gia hạn visa để buộc họ phải công bố các bài vở có lợi hơn cho chính quyền Trung Quốc. Ngay sau khi điều tra được công bố, trong buổi họp báo thường lệ, phát ngôn viên Trung Quốc yêu cầu các nhà báo có mặt xin trích. Trong số các vị, ai đồng ý hoàn toàn với bản báo cáo của câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài, xin mời giơ tay và cho ý kiến. Không ai đáp lời. Người phát ngôn Trung Quốc lập tức nói thay. Như vậy là bản báo cáo không đại diện cho quan điểm của hơn 600 nhà báo ngoại quốc tại Trung Quốc. Về thái độ của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một số người lên án là trêu chẽn. Một số người khác thì ghi nhận biến cuộc họp báo chí quốc tế thành một buổi lấy ý kiến trong nội bộ đảng, chính quyền. Phát ngôn viên Trung Quốc quả là bậc thầy về nghệ thuật biến không thành có, biến có thành không. Trong lúc hai miền Nam Bắc Triều Tiên tạm thời hòa dịu nhờ Thế vận hội mùa đông thì căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan lại có chiều gia tăng. Ngày 30 tháng Giêng, đúng hôm Đài Loan tổ chức tập trận chống lại cuộc xâm lược giả định từ phía Bắc, hai hãng hàng không Trung Quốc chính thức thông báo hủy 176 chuyến bay khứ hồi sang Đài Loan với lý do không được Đài Bắc cấp giấy phép. Thông tin viên Hake Smith từ Bắc Kinh cho biết thêm.
Đài Bắc từ chối cho phép bổ sung thêm 176 chuyến bay nối liền hai bờ eo biển Đài Loan. Người phát ngôn văn phòng về Đài Loan của chính quyền Trung Quốc lên án hành động ngăn chặn bất ngờ này. Chính trích, thái độ bất hợp lý của Đài Loan cản trở hàng chục nghìn khách du lịch, ngăn cản nhiều gia đình đoàn tụ và làm tổn thương tình cảm của mọi người sống hai bên bờ eo biển. Mấu chốt của sự bất đồng là Đài Loan cáo buộc Trung Quốc mở nhiều hành lang bay mới kể từ đầu năm nay mà không hỏi ý kiến chính quyền Đài Bắc và bất chấp an toàn của các chuyến hàng không nội địa của Đài Loan.
Trong khi Trung Quốc đổ lỗi cho Đài Bắc về vụ 176 chuyến bay bị hủy, theo Reuters, Bộ trưởng Giao thông Đài Loan khẳng định chính quyền không hề ép các công ty mà chỉ cho rằng các điều kiện hiện tại chưa cho phép. Một doanh nhân Đài Loan làm việc tại Trung Quốc thì cho biết vấn đề thực ra không nghiêm trọng như phía Trung Quốc lớn tiếng. Người dân hòn đảo tự do có nhiều cách để trở về nước, ví dụ như qua ngả Hồng Kông. Trong những ngày gần đây, tại châu Âu, ngành xe hơi chạy xăng dầu bị tấn công từ hai mặt. Một mặt, Ủy ban châu Âu ngày 30 tháng Giêng ra tối hậu thư cho 9 nước Liên Âu, trong đó có Pháp, Anh và Đức, có thời hạn 10 ngày để ra các biện pháp cải thiện chất lượng không khí tại thủ đô nếu không muốn bị kiện ra tòa án châu Âu. Xe hơi bị điểm mặt là thủ phạm chính, thải ra bụi siêu nhỏ PM10 rất có hại cho sức khỏe con người. Mặt khác, truyền thông cũng tố cáo các tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen, Daimler, BMW Group tiến hành các thực nghiệm phi đạo lý trên người và khỉ. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
L'industrie automobile allemande se serait bien passée de ces dernières révélations.
Ngành công nghiệp xe hơi Đức bị hết tố giác này đến tố giác khác. Sau vụ bê bối ở hãng Volkswagen, gian lận trong việc chế tạo động cơ diesel, hạ thấp mức ô nhiễm thực tế, gây sốc trong công chúng rộng rãi. Các thông tin về việc người bị sử dụng làm vật thí nghiệm trong các trắc nghiệm hít khí dioxide nitơ trong vòng nhiều giờ với các liều lượng khác nhau lại tiếp tục gây chấn động công luận nước Đức. Theo hai nhật báo Đức, thực nghiệm nói trên đã được một trung tâm nghiên cứu tiến hành với 25 thanh niên có sức khỏe tốt. Trung tâm này do một số nhà chế tạo xe hơi Đức thành lập đã bị giải thể sau đó. Các tố giác về vụ việc được đưa ra tiếp theo một số thực nghiệm tương tự được tiến hành trên khỉ do Volkswagen thực hiện tại Mỹ. Tập đoàn xe hơi Đức đã xin lỗi. Thống đốc bang Bassax cũng là cổ đông chính của tập đoàn, ông Stephen Weil nói đến các xin trích, phương pháp ghê tởm và phi lý.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cho đến nay, ngành xe hơi Đức được đánh giá là ăn nên làm ra nhất châu Âu. Nhưng thái độ khư khư bám lấy các động cơ sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nặng, kìm hãm quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh đang khiến các công ty Đức ngày càng trở thành đối tượng bị lên án. Chinh phục dãy Himalaya vào mùa đông, thách thức ghê người mà các nhà leo núi Ba Lan đặt ra từ những năm 1980 tiếp tục thu hút những trái tim can đảm nhất. Trong đó có một nữ vận động viên Pháp, 37 tuổi, cao 1m57, nặng 43 cân. Cô đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục ngọn núi cao 8.126 mét, không người dẫn đường địa phương, không oxy trợ lực. Trên đường trở về, vận động viên Pháp kiệt sức.
Vụ giải cứu chưa từng có trong lịch sử ngành leo núi xảy ra trong kỳ nghỉ cuối tuần qua. Nữ vận động viên người Pháp Elisabeth Hovon suýt bỏ mình trên đỉnh núi Nanga Parbat, ngọn núi cao thứ 9 của dãy Himalaya, rất khó lên, được mệnh danh là ngọn núi tử thần. Hai nhà leo núi người Ba Lan không có dây bảo hiểm đã vượt qua một chặng đường hết sức hiểm trở với độ cao tổng cộng 1.200 mét ngay trong đêm tối.
Hai nhà leo núi Ba Lan nói trên là thế hệ tiếp nối của những người Ba Lan nổi tiếng năm xưa, được mệnh danh là các chiến binh băng giá, những người đầu tiên chinh phục Himalaya và Nepal. Tại sao lại vào mùa đông? Lý do đơn giản là trong thời kỳ Ba Lan bị kìm tỏa trong bức màn sắt Xô Viết, thì tất cả các đỉnh cao Himalaya đã có người chinh phục. Đối với những con người dũng cảm, khát khao những chân trời mới, chỉ còn lại có mùa đông. Denis Urubko và Adam Bielecki, hai ân nhân Ba Lan của nữ vận động viên Pháp, nằm trong nhóm các vận động viên xuất sắc nhất đang chuẩn bị hành trình lên đỉnh cao duy nhất còn lại, được coi là khó khăn nhất của dãy Himalaya, đỉnh K2, tất nhiên cũng lại là vào mùa đông. Dẫn dắt cuộc phiêu lưu này là vận động viên Ba Lan huyền thoại 68 tuổi, ông Krzysztof Jelecki, người từng chinh phục đỉnh Everest vào mùa đông năm 1980.